18y.net giới thiệu câu chuyện chị Thủy hàng xóm phần 22. Phần 22 tiếng chị khe khẽ, tôi nằm im ngắm nhìn chị, rồi từ từ tiếng thở nhẹ nhẹ đều đều vang lên. Chị đã chìm vào giấc ngủ rồi, tôi tủm tỉm cười, cảm giác bình yên, vui vẻ, ấm áp nhìn người con gái đó bình yên ngủ trong vòng tay tôi lại không chịu yên. Khẽ vuốt về bờ tóc mai lòa xòa trên trán chị, khẽ dướn cổ thơm lên cái trán bướng đáng ghét kia, tay ghì chặt đầu chị vào ngực tôi, chị khẽ cựa quậy như trong cơn mê, ôm chặt eo tôi thêm, đầu rụi rụi vào ngực tôi, tiếp tục chìm đắm trong giấc ngủ, tôi thì làm sao mà ngủ được cơ chứ, lặng lẽ ôm chị trong vòng tay, căn phòng mát lạnh, tiếng điều hòa khẽ khẽ. Không gian thoang thoảng mùi hương con gái, cũng hơi bất ngờ, tự nhiên trưa nay được ôm chị ngủ, khẽ với tay móc cái điện thoại, nhắn tin với lũ bạn rằng có việc, chiều nay không đi được, yên tâm xong xuôi, để chế độ rung luôn, rồi nhét xuống dưới gối, cúi đầu hít một hơi dài mùi thơm trên mái tóc chị, lạ nhỉ, rõ ràng nãy nhễ nhại mồ hôi mà vẫn cứ thơm. Con gái vẫn là một cái gì đó rất khó lý giải về cái khoản sạch sẽ này. Cứ thế, tôi nhắm mặt hít thở mái tóc mềm mại và thơm tho ấy, lặng im, chờ đợi người con gái đó tỉnh dậy và nói chuyện với tôi. Lâu rồi không được nói chuyện với chị rồi, tôi nhớ chị quá, khẽ cúi đầu một chút nữa, thì thào nhẹ nhẹ vào tai chị, mặc dù biết chị đã ngủ. Chắc chị cũng chả nghe được, nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn muốn nói, miệng tôi khẽ mở, hấp hái nói, Thủy, em nhớ chị quá, nhớ chị nhiều, cũng chả biết đã bao lâu nữa, cứ thế tôi ôm chị trong lòng. Cũng không nghịch để im cho chị ngủ, chỉ ngửi mùi thơm trên mái tóc mà thôi, thấy chị hơi cựa quậy, chị rụi rụi vào ngực tôi, bàn tay bấu trên lưng tôi, tiếng chị cười khúc khích. Rồi có tiếng chị nói nhỏ, mấy giờ rồi em, tôi ngó nghiêng một hồi rồi nói, cũng hơn 3 giờ chiều rồi, chị ngủ cũng khá lâu rồi đó, tiếng chị nhe, chị buông tôi ra, nắm ngửa người, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, khẽ vươn vươn người mấy cái miệng ngáp một cái rất dài, tôi thấy vậy trêu chị, sao chị vô duyên thế, ngáp mà không che miệng, chị quay sang nhìn tôi. Bĩu môi bảo, đây vốn vô duyên mà, giờ mới biết a hát rồi cười hi hi, đưa tay lên nhéo nhéo nhẹ lên má tôi, đôi mắt chăm chăm nhìn tôi, ngón tay chạm lên môi tôi, chị bảo cái mồm dẻo như kẹo vậy, lên đại học lừa được bao nhiêu em rồi hả, hứ, chả nói đâu xa, có em bị lừa đang nằm ngay đây rồi, tôi cười cười, nắm tay chị bảo, chả phải vậy, có chỗ nói nhiều thì được, có chỗ nói nhiều quá người ta kêu mình lắm mồm, với lại có phải ai em cũng cởi mở như thế đâu, tùy từng người thôi, chị hứ một cái rõ dài, cũng chả thèm tranh luận với tôi, lại ngáp một cái. Lần này cũng biết lấy tay che miệng lại, đôi vú tròn trịa cũng phập phồng theo, nãy giờ chị ngủ mình cũng kìm nén lắm rồi, tôi áp sát người vào chị, hơi nghiêng người áp lên người chị, rồi cúi đầu hôn lên má chị, chả thấy phản ứng gì, tôi liền chậm chậm hôn lên môi, vẫn kiểu cũ, đê, rất từ từ mơn trớn, nhẹ nhàng như chuốn chuốn chấm nước, thế mới khiêu khích sự thèm muốn. Đôi môi hồng căng mộng rồi cũng chịu hé ra tiếng thở thoảng qua đôi môi, đến lúc rồi, áp chặt lên đôi môi căng mọng đó, tham lam mơn trớn, lưỡi luồn lách cuốn lấy lưỡi chỉ, cảm nhận sự ngọt ngào của bờ môi, bàn tay không chịu yên, xoa xoa đôi vú nhô lên kiêu hãnh kia, cách hai lớp áo liền, chỉ biết là đang xoa vú thôi, chứ cũng chả có cảm giác gì. Có bóp xiết lại thấy mềm mềm thì chẳng qua cũng chỉ là lớp áo lót dày. Tôi mơn trớn trên khuôn mặt chị, hôn lên cái trán, lướt nhẹ đôi môi qua mi mắt, cắn nhẹ lên chóp mũi rồi lại vòng về đôi môi mềm mại, cuốn lấy cái lưỡi ngọt ngào ẩm ướt rồi trượt xuống tham lam hít thở mùi thơm con gái, mùi tôi thích nhất, cắn nhẹ vành tai. thì thào mấy câu làm chị cười khúc khích, mắt chị nhắm nghiền như muốn cảm nhận được hết sự âu yếm mà tôi dành cho. Hai bàn tay buông thõng mặc cho tôi càn quấy trên ngực, đang lần mò mở cái cúc thứ hai rồi. Nói thật với các bạn, điều này thứ làm tôi thấy thích thú nhất không phải là lúc sờ soạng mà chính là lúc này, tự tay mình cởi từng chiếc cúc áo, ngắm nhìn từng mảng da thịt từ từ lộ ra, hay tự tay cởi cúc quần, tự tay kéo cái khóa quần xuống để thấy chiếc quần lót từ từ lộ ra. Cái này thì chắc các bác có vợ hay đang sống kiểu sống thử với bồ không mấy quan tâm lắm. Nhưng với một vài người, khi chuyện đó không được thường xuyên hay theo ý muốn thì lại khác đó. Thấy chị không cản, tôi càng làm càn, nhẹ nhẹ cởi cái cúc thứ ba, cảm thấy sự cọ sát da thịt truyền qua những ngón tay, làn da mịn màng, mát lạnh. Rồi thứ tư, thứ năm, trượt tay xuống. Tưởng hết cúc áo rồi chứ, lại chạm vào cái cúc thứ sáu, tôi nghệt cả mặt, éo gì mà mặc áo lắm cúc thế không biết nữa, nhả môi chị ra, cúi đầu xuống nhìn, còn tới tận hai cái cúc nữa lận. Làn da chị trắng ngần lộ ra giữa hai vạt áo, cúc đã được cởi gần hết, đang lộ dần ra, cái áo ngực màu đen đang chiếm trễ lên đôi vú, chị như hiểu hiểu cái gì đó, cười nhẹ một cái. Bàn tay nhéo tay tôi nói, lại tắc quái, cái tay hư vậy. Tôi ngước lên nhìn chị, tôi cười cười, tay cố xoa xoa bụng chị một cái là như âu yếm tí chút, gọi là trước đi tháo tung nốt hai cái cúc. Tôi bảo, đó, thì em vừa cúi xuống lườm cái tay nè, nó có nghe lời em nữa đâu, nãy giờ em cũng kêu nó dừng lại, mà nó có nghe đâu, em chịu thôi, thôi kệ nó đi nha. Chị đừng để ý đến nó nữa, tiếng chị cười giòn tan, cả người run lên, cốc lên đầu tôi một cái lẩm bẩm, học đâu cái kiểu đó đó, điêu không chịu được ý, nhanh tay, cởi bay luôn hai cái cúc, bàn tay xoa xoa bụng chị phẳng lì, ngón tay ngoáy ngoáy vào cái rốn, chị uốn eo cười khanh khách kêu buồn, gạt tay tôi ra không cho sờ nữa, tôi mặc kệ, lại nghịch nghịch cái rốn bé bé, tôi nói, cái này không phải là học ở đâu, mà là bản năng đó, hi hi, ở mà như cái này thì người ta xếp loại gọi là bản năng tán gái hi, chị lại cười ngặt nghẽo, chị túm tay tôi, kéo kéo. Nói ít ít thôi, sao cái miệng em dẻo quá vậy, tôi cũng đá lại, tôi bảo, chị cũng vậy, cười ít thôi, đớp hồn người ta đó, chị thôi không cười, lườm tôi một cái môi cong lên, lại nói linh tinh rồi, muốn chết hả, nói rồi cái chân co lên, đạp đạp nhẹ vào đùi tôi gác chân lên chân bà ấy, kẹp lại cho khỏi đạp, chị dậy dậy mấy cái rồi thôi, nằm im, tôi dướn người lên, thì thào, cho em hôn tiếp cái nữa nha, chị hứ một cái, quay ngoắt cái đầu đi, đáp luôn, không, không cho, không thích, hứ, con gái hay đàn bà đều giống nhau, cứ thích giả bộ, nói một là hai, hai là một, nằm trong tay tôi như cá trong thớt, chim trong lồng, chân thì bị kẹp chặt, chạy được đi đâu mà dám kêu không cho, chả bấu cho nát mông ý chứ, tôi cười hi hi dâm đãng, cúi xuống hôn lên vành tai, cắn cắn nhẹ rồi thổi mấy cái vào vành tai, thơm nhẹ lên cái cổ, đã thấy quay đầu sang lần tìm môi tôi, hứ, tôi biết ngay mà, tôi ấp lên môi chị, cười cười, chịu thua đi, cái này em tài lắm đó, chị phì cười, cũng không nói gì, ngoan ngoãn để cho tôi hôn, tay tôi xoa khắp thân thể chị, sờ xuống đùi, vuốt ve mấy cái, chị vẫn đang mặc quần dài, kiểu quần tây công sở, rồi bàn tay mò mẫm, lại xoa xoa, vuốt vuốt giữa khe đùi, sờ sờ và cảm nhận cái mu lồn bên trong đang cong lên, chị rên lên ừm, chân kia gõ lên, khép chặt đùi lại, như kiểu không muốn cho tôi sờ tiếp thì thôi. Khẽ xiết tay áp chặt lấy cái mu lồn lần cuối rồi mò lên trên, kéo dần vạt áo của chị ra cho rảnh nợ. Tôi cũng không định vội, tôi tính tụt quần chị xuống trước rồi sờ ngực cũng chưa muộn. Tôi mon men sờ cái eo, rồi dần dần luồn tay xuống cặp quần, tính mở nút quần ra, nhưng mà mới chạm vào nút quần, chị tự nhiên cựa quậy, nhả môi tôi ra, không hôn nữa, xoay người, nằm sấp xuống giường, quay mặt về phía tôi, cười đểu, không cho nữa, em hư lắm, chị đang mệt, nghịch mãi mà chưa chán a hát, tôi ghé vào tai chị bảo, không chán, không bao giờ chán, chị cười. Chị bảo thôi đấm lưng cho chị chút coi, mỏi như cả rồi nè, bực đang hay thì đứt dây đàn, bà ấy kêu mệt, không muốn chả lẽ lại làm quá, tôi lồm cồm ngồi dậy, khẽ bóp bóp hai bên bả vai, da thịt chị mềm mại, nhưng mà vẫn đang qua lớp áo, chán quá, tôi như thằng đấm bóp dạo, khẽ đấm đấm trên lưng, vạt áo bị cởi hết cúc, tay tôi thì đang bóp vai nên nó dần dần được kéo lên. Tôi thầm nghĩ, nửa kín nửa hở thế này ức chế quá, tôi kéo luôn vạt áo ra, tốc hẳn lên, rồi khéo léo phối hợp với chị, chắc chị cũng không phản đối, bóp vai mà có lớp áo thì không sướng, nên cũng cử động cánh tay, để tôi kéo áo ra hẳn, nhìn tấm lưng trần trắng mịn mà phát cuồng, ngang lưng là cái dây áo lót màu đen quyến rũ, chả lẽ để nó chắn ngang thế là, tôi bảo, để em cởi nốt cái dây áo rồi em massage cho nhé, hi hi, chị cũng chả nói gì, tôi mon men cởi cái dây áo, buộc dây áo bung ra, tấm lưng trần hiện lên nguyên vẹn, tôi mỉm cười, thôi phải làm việc. Hai bàn tay xoa xoa, đấm đấm bóp bóp khắp lưng, cảm nhận da thịt người con gái mát lạnh và mịn màng, đàn hồi và mềm mại, rồi lại bóp bóp hai bên bả vai, tiếng chị kêu đã lắm, thoải mái cả người. Hai tay dang rộng ra, kêu tôi bóp luôn, tôi cười cười, cảm thông cho mấy thằng đấm bóp dạo, không biết có thằng nào may mắn như tôi không, rồi chị khẽ nâng người lên. Luồn tay kéo cái áo lót ném qua một bên, tôi liếc nhìn cái áo lót, ai chà chà, cũng sexy đó, áo lót dày vậy mà không thấy nóng, nhìn nửa tấm thân trên trần trắng mịn giờ đã không còn gì trên người. Tôi dạo dực cả người lên, tôi cởi luôn cả cái áo ngoài, ở trần luôn cho nó máu, chị cũng bắt chuyện, nói linh tinh với tôi thì nào có đầu óc đâu mà nghe. Mắt cứ dán vào vùng da phía dưới cánh tay, chị nằm úp lại không có áo lót, vú bị ép xuống, tôi không thích trêu ngươi với hệ thần kinh nữa, nó mà bốc cháy là chết tôi áp mình trần lên người chị. Ngực tôi áp lên tấm lưng trần mát lạnh, mịn màng, hai bàn tay luồn xuống dưới đệm, tham lam ôm trọn hai trái đào kia, miệng thơm lên gáy chị, ngửi mùi thơm trên cái gáy trắng ngần, hít thở nhẹ nhẹ. Bàn tay như ma thuật, xoa xoa nhẹ nhẹ vú chị, cảm nhận sự mềm mại của nó, hai đầu ti bé bé cọ, cọ vào lòng bàn tay tôi vân vê hai đầu ti, rồi lại xoa nhẹ lên cả vú, bóp bóp, nhẹ nhàng âu yếm. Tôi không thích con gái ngực quá to, vừa phải so với người là đẹp nhất, to quá nhìn cũng sợ, vú chị vừa khít cả lòng bàn tay của tôi, nhưng cũng có lẽ lớn hơn một chút nên áp cả lòng bàn tay vào. Sờ rất đã, nhất là cảm nhận được đầu ti bé bé cứ cọ, cọ vào lòng bàn tay, mê ly lắm, mà vú con gái thì mâm mê đầu ti cũng có cái thú vị phết, cứng mà không phải cứng, mềm mà không phải mềm, lại bé bé nữa, cũng chả biết nói sao, sau ai có bồ thì tự sờ mà tự cảm giác đê, tôi áp mặt ngay sát gáy chị, cảm nhận hơi thở của chị gấp gáp nặng nhọc. Miệng bắt đầu rên ư theo nhịp xoa bóp mềm mạnh dưới vú, rồi chị bảo, cái thằng này, chị bảo là đấm lưng, chứ ai bảo bóp cái đó hả, rồi thu tay về nhéo lên tay tôi, cố kéo ra, tôi mặc kệ, cứ bóp cho đã, đang sướng tay, tôi tha không cởi quần chị ra là đã ngoan lắm, rồi đó, chị thì hình như không chịu nghe, khẽ quát, thôi đó, đấm lưng đi, đang đấm lưng sướng mà. Tôi cũng chả thèm nghe tôi bảo, em có cái này thắc mắc sao mà chị lười tập thể dục thế mà người vẫn đẹp vậy, chị bảo đẹp gì mà đẹp, sắp béo ị lên rồi nè, tôi ngó xuống, miệng, Vòng nào ra vòng đó, eo thon, ngực nở, mông căng tròn, còn kêu cái gì, giống hệt Linh, cứ thích giở trò, tôi đoán chị cũng tự hào về dáng người lắm. Nhưng mà cứ thích ra vẻ đây ta khiêm tốn trước mắt đàn ông mà thôi, tôi lại hỏi lại, bình thường chị làm gì mà sao người thon thả vậy, em chả thấy chị tập thể dục gì cả, chị bĩu môi, hứ. Chị tập phải báo cho em chắc, mà tập thể dục đâu cứ nhất nhất phải chạy đâu, với lại ở cơ quan, chị lên lên xuống xuống cầu thang cũng đủ mệt rồi, a hát cũng lòi cái đuôi ra, cũng biết giữ dáng phết a hát nha, tôi lại trêu, thế sao trước chạy với em, có một tí đã lăn ra thở rồi, chị bật luôn, tại em chạy nhanh quá ý, làm người ta chạy theo muốn đứt hơi. Chậm chậm người ta mới chạy lâu được chứ, mà đấm lưng cho chị tiếp đi, đã lắm, nãy giờ cứ bóp chỗ đó hoài thôi, tôi cười hì hì, nãy giờ vân về vú bà ấy mãi, cố nói chuyện để đánh lạc hướng. Nào ngờ vẫn tỉnh, gớm thật, tôi hôn lên gáy chị, rồi như nhớ ra điều gì đó, tôi bảo, ok, em cho chị mở mang kiến thức, xiết một cái, bóp mạnh hai vú trước khi rút tay về, chị kêu lên yêu kiều, chụp tay tôi lại nhéo nhéo, mồm lẩm bẩm cái gì đó, tôi cười hì hì nói, màn tầm quất thật sự xin được bắt đầu, trước tiên là màn ông già leo núi, tôi nói tay làm, hai tay áp sát nhau, dùng 10 đầu ngón tay kéo ra lưng của chị rồi, khéo léo di chuyển 10 đầu ngón tay lần lượt lên khắp lưng, tôi lại phán, tiếp theo là màn, tiểu phu đốn củi, tôi cười dâm đãng. Một tay kéo căng da bà ấy lên, tay kia thành hình con dao, chặt ngang vào cùng da được kéo lên đó, cứ thế lần lượt khắp lưng, chị cười khánh khách sau mỗi lần tôi phán, chị hỏi, sao hay vậy? Em học được ở đâu đó, tôi bảo, hồi nhỏ, bố vẫn đấm lưng cho em mà, chưa hết đâu, còn nhiều, màn hay lắm, tôi lại nói tiếp, sau đây là tiểu phu chặt củi, rồi hai tay thành hình con dao. Cứ chặt chặt trên lưng chị, tiếng chị cứ kêu ươm lên, tôi đấm lưng có khác, chắc đang phê, ha ha, kiểu như mệt mỏi được đã hơn chứ không phải kiểu dâm đãng, đừng nghĩ oan cho chị của tôi nhé. Không chém đó, sau màn chặt củi lại đốn củi, hết đốn lại chặt mẹ, mỏi hết cả tay mà chả thấy kêu dừng, cứ nằm im hưởng thụ, đã thế anh cho biết tay, cái tội thích nằm im a hát tôi ngồi hẳn lên. Nhấc một chân qua người chị, rồi quỳ xuống, ngồi nhẹ lên mông chị, tôi bảo, thế thôi nhé, mỏi lắm rồi, đến màn, tiểu phu bốc củi rồi, nói rồi phải làm nhanh, không cho chị không kịp hiểu mới công hiệu, hai ngón tay cái kết hợp với bàn tay, kéo mạnh vùng da ở trên sống lưng, chỗ gần cặp quần, tôi mím môi mím lợi, kéo mạnh một cái. Cách tiếng khớp xương kêu lên, tôi bật cười khanh khách, chị đang nằm im, dãy nảy la lên, ái, đau thế, cái thằng kia, làm cái gì đau quá vậy, tôi ấn lưng chị xuống, không cho dãy, tôi nói, nằm im, làm vậy mới đã hơn này, nằm im đi xem nào, đừng có dãy, tôi ngồi đè lên mông, tay ấn lên lưng, không cho bà ấy dãy nữa, rồi lại nhanh như chớp thu tay về. Giật một phát nữa cao lên so với chỗ vữa nãy tầm 4-5 phân, cách tiếng xương lại kêu giòn tan, tôi phì cười, không biết là bà ấy mỏi quá hay mình tài, hai cái kêu lên rõ to, nghe mà sướng cả tai. Chị lại la làng lên, ái ra, đau quá, thôi không làm nữa, đau lắm.